Hồng Liên Bảo Giám, chương 1857, Thanh Tràng, 1, góc truyện audio.com, Kỳ Lân Đạo Cung có khứu giác nhạy bén, mặt dày mày dạn đòi theo đến. Vì thế liên quân ba nhà hình thành bên ngoài khu vực biển ma nhiễm. Đường ra không xen vào đợt chiến đấu này, đường ra làm theo từng bước tra xét sâu trong chiến khu của họ từ từ tiến lên. Thật nhiều vô vọng đạo binh tổ thành quân đội phân phối trên chiến hạm chém giết với ma thú tử thương không nhiều. Tô Kính đã vào sâu vạn dặm, hắn điều động đại quân, hạm đội tản ra tiến thẳng vào trong, chuẩn bị phá hoại thành thị đáy biển của Vong Linh. Chuyện này không đợi được, nếu đường hầm kia khuếch lớn thì Vong Linh nguyên vị diện sẽ giết tới. Tiên phong hạm đội cách vực sâu đáy biển ngàn dặm, chiến hạm bay đã xuất hiện bên trên khu vực biển. Kim ô hạm mang theo lôi điều hạm, một đống phi diên hạm từ trên cao nhìn xuống biển cả. Đây là phi xà hạm cỡ lớn xuất hiện, hơn nữa có thể nhanh chóng tới chiến trường, cho nên phi diên hạm mới dám trực tiếp chạy tới. Những chiến hạm này bay rất cao, ma thú trong biển không công kích. Một số ma thú cảm giác nhạy bén sẽ nhảy ra mặt nước nhìn phi diên hạm rậm rạp trên bầu trời, ánh mắt cuồng nhiệt bắn phá. Tô Kính thấy hạm đội đến, dặn Tử Vong lĩnh chủ ở yên tại chỗ chờ lệnh, làm con mắt giám thị. Tô Kính thì một lũ thần niệm khống chế tùy tích trở về hạm đội. Tô Kính không muốn trả giá mất thần niệm, tổn thất có nhỏ cũng chỉ tính vào phân thân, đa số luyện khí sĩ hơi sợ tổn thất thần niệm. Chỉ có tiên nhân lực lượng thần thức bần bạc mới không kiêng nể gì sử dụng cách này. Tô Kính thu lại thủy tích một lũ thần niệm trở về ảnh chiếu mới cảm thấy bình thường chút. Phân liệt thần niệm luôn khiến Tô Kính thấy hư ảo không chân. Hạm đội vào sâu trong khu vực biển ma nhiễm chia thành 4 giai đoạn, đằng trước nhất là 10 hạm đội cỡ lên. Phủ Thân Vương có 6 cái, Kỳ Lân Đạo Cung 2, U Minh Đạo Cung 2 cái. Đợt hạm đội thứ 2 gần sát phía sau, gồm 24 hạm đội cỡ lớn vòng quanh khu vực này hình thành một nơi khá sạch sẽ thanh lý ma thú. Hạm đội đợt thứ 3 sẽ tiếp tục tiến lên thành bình chướng đằng trước. Hạm đội đợt thứ 4 mang đầy đủ hậu cần vật tư, có một chiến hạm cỡ lớn của Kỳ Lân Đạo Cung to còn hơn 5 phi xà hạm gộp lại, lần trước Kỳ Lân Đạo Cung lái đến đây. Thứ này tiến công không đủ, phòng thủ dư giả. Trừ không có năng lực truyền tống mạnh mẽ như kim ngọc phù đồ, còn lại các thuộc tính rất giống nhau. Đông Tần Đế Quốc tiến sâu vào khu vực biển ma nhiễm mãi không có lỗ hổng đột phá, bên Tô Kính xem như le lói ánh sáng. Ảnh chiếu của Tô Kính gặp hai người U Minh Đạo Cung, Kỳ Lân Đạo Cung, hắn đều biết mặt hai tiên nhân phụ trách hạm đội nhưng không quen biết nhiều. U Minh Đạo Cung phái nữ tu đến, vóc dáng cao kiều, mặt trắng bệch làm nhan sắc của nàng cũng phai mờ. Hạm đội cỡ lớn ở trong đại dương không chút bắt mắt nhưng nhìn gần thì hơi đồ sộ. Bởi vì vùng này còn trong khu vực ma thú cấp thấp hoạt động, vũ khí trên bạch hổ hạm không quá thích hợp. Chủ yếu là sử dụng rất mắc, sàn tàu bạch hổ hạm không quá rộng nên không có nhiều chỗ gắn vũ khí. Chu Tước hạm đỡ hơn chút, vốn Huyền Vũ hạm chú trọng phòng ngự giờ thành chủ lực đánh chết ma thú. Huyền Vũ hạm ở hai cánh thành tư thái hộ tống, Chu Tước hạm tiến lên trước, bạch hổ hạm bảo vệ Thanh Long hạm. Sức sát thương của Thanh Long hạm quá lớn, cũng là hạm chỉ huy, không cần luôn tự mình. Góc truyện audio.com, công kích, hai bên sàn tàu Huyền Vũ hạm vị trí vốn để lắp vào tiểu la kiếm pháo giờ toàn là vòng tròn kim loại lớn, mặt trên không ghim hộp kiếm mà là các hộp tên gỗ càng lớn. Những hộp tên bằng gỗ sau khi cắm vào, luyện khí sĩ khởi động, vòng tròn kim loại xoay, lỗ bắn khác nhau bắn ra mưa tên. Mưa tên vào biển không giảm tốc độ, ngược lại vì phù văn trên tên lông chim khiến nó tăng tốc trong nước. Tốc độ tăng khoảng 30%, đây chỉ là vũ khí dưới nước cấp thấp nhất dùng để đối phó ngư nhân, bây giờ dùng để sát thương ma thú vẫn có hiệu quả rất lý tưởng. Vũ khí hai bên Huyền Vũ hạm tốc độ bắn kinh người, mưa tên rậm rạp chui vào nước tăng tốc bắn chết ma thú. Binh sĩ theo sau thay đổi hộp tên, một hộp tên gỗ có 200 mũi tên lông chim, hạm đội một đường tiến lên khu vực hai bên đỏ rực. Chu Tước hạm từ tốn dùng kích quang phù văn pháo cho thêm một đòn, bạch hổ hạm chỉ phụ trách an toàn dưới nước. Phi xà hạm bận nhất không ngừng bắn ra khôi lỗi loại nhỏ xuống nước, đều là hình tròn, kết cấu kim loại, có thể bắt giữ dấu hiệu sinh mệnh rồi chọn công kích tự động. Phần chạm rỗng thả ra bọt nước bao bọc quả cầu lúc chìm lúc nổi trong nước trôi theo hạm đội. 10 hạm đội cỡ lớn càn quét sạch ma thú, đây chính là cỗ máy chiến tranh, đổi làm tiên nhân đi một mình sẽ không có sức sát thương hiệu suất như vậy. Hạm đội của U Minh Đạo Cung, Kỳ Lân Đạo Cung cấu tạo khác nhau. Chủ tướng hai bên thấy cảnh đó trong lòng rung động, bọn họ biết rõ hạm đội Phủ Thân Vương không phải chủ lực của Phủ. Nghe nói chủ lực Phủ Thân Vương là vị diện khác, sẽ không về bên này chiến đấu. Chiến trường chính là thế giới vực ngoại, nhưng quân đoàn vòng ngoài đã mạnh vậy sao? Phi xà hạm đi theo hạm đội tiến lên từ từ lắp ráp binh ngẫu dưới nước. Bình ngẫu dưới nước không nhiều, theo Tử Vong lĩnh chủ phân tích tọa độ vong linh thành thị được xây dựng không lâu, không thì đại quân vong linh sớm xuất hiện trong hạm đội Ma Môn. Thành thị vong linh dưới biển quy mô sẽ không quá lớn, tiêu chuẩn giống thành phố bình thường của Đông Tần, có thể chứa 200 vạn người. Thành thi vong linh lớn sức chứa hàng ức về lý luận sẽ không xuất hiện, dù tính toán của Tử Vong lĩnh chủ hơi chênh lệch thì thành thị tụ tập vong linh này tối đa vượt qua gấp đôi là cùng. Nơi thật sự cần vong linh là bên Đại Thánh Sơn, thành phố này chỉ là điểm tọa độ phụ trách triệu hoán vong linh tụ tập. 10 hạm đội cỡ lớn áp sát Tử Vong lĩnh chủ dưới nước lập tức rút lui, sau đó thủy tích số lượng khổng lồ vào trong nước hội hợp với Tử Vong lĩnh chủ. Có chân tiên, tiên tiên dẫn dắt đạo binh vào đáy biển lao hướng vực sâu. Quân đội ba nhà phái 10 chân tiên, 20 tiên tiên, hơn 100 chiếc tiềm long hạm kiểu cũ, cộng thêm gần ngàn thủy tích long xà hạm, hải nê thu, u minh huyết hà sa, ngư nhân thi binh, binh ngẫu, khôi lỗi thần binh tiến lên dưới nước. Thanh long hạm của Tô Kính cách bên trên vực sâu 10 dặm tùy thời lao qua. Cách chương.